Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 31 với đề tài Nghe Chúa Giê-xu Ngày Sa-bát, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 2 câu 27. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 2 câu 27. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đoạn, Ngài lại phán, vì loài người mà lập Ngài Sa-bát, chớ chẳng phải vì Ngài Sa-bát mà dựng nên loài người. Phần triển khai bài học. Ngày Sa-bát là ngày đặc biệt để nghỉ ngơi và thờ phượng. Đối với những người đang nghe Chúa Giê-xu nói, lời Ngài chắc hẳn gây sốc, mang tính cách mạng. Chúa Giê-xu có ý gì khi nói như vậy về định chế thiêng liêng nhất trong đời sống của dân sự Ngài là ngày Sa-bát? Để tìm hiểu điều Chúa nói, trước hết chúng ta cần nhớ Chúa Giê-xu đã giữ ngày Sa-bát. Luca chương 6 câu 4 cho chúng ta biết, Đức Chúa Giê-xu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài theo thói quen nhằm ngày Sa-bát. Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Chúa Giê-xu có thói quen trong đời sống Ngài là đến nhà hội vào ngày Sa-bát. Tại đây, Ngài thờ phượng, đọc và lắng nghe lời Đức Chúa Trời. Bởi mục đích chính của Chúa Giê-xu là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài luôn luôn yêu thích và tôn kính ngày Sa-bát. Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Xuất Ai Cập ký, chương 20, từ câu 9 đến câu 11. Đây là ngày lễ kỷ niệm các công việc quyền năng của Đức Chúa Trời để ghi nhớ sự cứu chuộc dân sự Ngài ra khỏi ách nô lệ, và là ngày nghỉ lấy lại sức để bắt đầu cho một tuần lễ mới. Chúa Giê-xu không hề có ý định bất tuân hay hủy bỏ bất kỳ điều nào trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Ngài tuyên bố, Ngài đến không phải để phá hủy luật pháp, nhưng để làm trọn. Ngài dạy rằng, không một phần nào trong luật pháp của Đức Chúa Trời sẽ qua đi, toàn bộ đều sẽ thành tựu. Ai giữ và dạy điều răn của Đức Chúa Trời sẽ là người cao trọng trong nước thiên đàng. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu chống lại một số cách giải nghĩa và áp dụng điều răn này. Ngài không đồng ý với rất nhiều người đương thời về cách nên giữ điều răn về ngày Sa-bát như thế nào. Ngài đặc biệt phản đối những nỗ lực của con người để kiểm soát hành vi của người khác trong ngày Sa-bát. Ví dụ, khi Chúa Giê-xu chữa lành người bị teo tai trong nhà hội tại Ca-pê-na-um vào ngày Sa-bát, một số người tức giận và lập tức bắt đầu âm mưu tìm cách tiêu diệt Ngài. Điều khiến họ tức giận là Ngài làm việc trong ngày Sa-bát. Theo cách đánh giá của họ, chữa bệnh là một hình thức làm việc nên không bao giờ được làm trong ngày Sa-bát. Đây là hai cách tuân giữ khác biệt nhau vô cùng. Chúa Giê-xu yêu thương, còn họ thì thù ghét. Chúa Giê-xu khao khát chữa lành bệnh, còn họ sốt sắng làm hại và giết chết. Chúa Giê-xu hỏi họ về sự tương phản này. Trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Những người đứng nhìn đầy vẻ nghi ngờ này phải im lặng. Một lần khác, Chúa gặp một người bị mù từ lúc sanh ra, Ngài nhổ xuống dưới đất, lấy nước bọt hòa thành bùn xức lên mắt người này rồi bảo, hãy đi rửa tại ao Siloe. Người này đi rửa sạch rồi quay lại, kỳ diệu thai đã nhìn thấy được. Thế nhưng nhà chức trách tôn giáo lại phẫn nộ. Vì sao? Phản ứng của họ là người này không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu vì đã không giữ ngày Sa-bát. Giăng chương 9 câu 16. Ngài không giữ ngày Sa-bát theo cách của họ, nhưng Ngài giữ ngày Sa-bát theo cách của Đức Chúa Trời. Rồi một lần khác, Chúa Giê-xu và các môn đồ đi ngang qua cánh đồng vào ngày Sa-bát, và đang khi đi, các môn đồ đói, bèn bứt đọt lúa, lấy tay vò rồi ăn. Người Pha-ri-si thắc mắc chuyện ấy với Chúa Giê-xu: "Coi kìa, sao môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát?" Mác chương 2 câu 24. Bứt bông lúa mì rồi ăn không có gì là sai trật, nhưng trong mắt họ, đây là làm việc. Họ xem đây là một hình thức gặt và chuẩn bị thức ăn. Bất kỳ hình thức làm việc nào cũng bị cấm trong ngày Sa-bát. Họ phản đối với Chúa Giê-xu, bắt Ngài phải chịu trách nhiệm về hành vi của các môn đồ Ngài. Chúa Giê-xu bèn trả lời: "Các ngươi chưa đọc đến sự vua David làm trong khi vua cùng những người đi theo Ngài bị túng đói hay sao? Thế nào trong đời Abitha làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đền Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn thôi." Mác chương 2 câu 25 và câu 26. David là vị vua vĩ đại nhất của Israel. Chúa Giê-xu nhắc những người chỉ trích Ngài nhớ rằng đã có lần vua David làm việc bị luật pháp cấm. Ông đã ăn bánh trần thiết từ đền của Đức Chúa Trời, là thứ lương thực chỉ những người thuộc chi phái thầy tế lễ mới được phép ăn. Và ông còn đưa bánh ấy cho đoàn tùy tùng của mình ăn nữa. Để ý những điểm tương đồng ở đây: David và đoàn tùy tùng của ông, Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài. Trong mỗi trường hợp, việc ấy dường như vi phạm luật pháp, và trong cả hai hoàn cảnh, những người liên quan đều đang đói. Trong cái nhìn của Chúa Giê-xu, điều mà quy định lễ nghi của luật pháp dường như bị cấm, thì tính cấp bách của nhu cầu con người lại khiến nó trở nên hợp pháp. Điều trái luật về mặt lễ nghi đã trở nên phải lẽ về mặt đạo đức. Chúa Giê-xu phán: "Vì loài người mà lập nên ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Con người được dựng nên không phải vì ngày Sa-bát, mà con người được dựng nên cho Đức Chúa Trời, để sống trong sự tương giao với Ngài, yêu kính Ngài và phục vụ mục đích cao cả của Ngài trong thế gian này. Đức Chúa Trời đã dựng nên ngày Sa-bát để phục vụ cho các mục đích của Ngài, nên chỉ một mình Ngài mới có thể lập luật về cách tuân giữ ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu là người giữ ngày Sa-bát vì Ngài yêu mến Đức Chúa Trời, và Ngài cũng là đấng đã lập nên ngày Sa-bát. Ngài vui thích làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, tìm kiếm và ca ngợi Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát đã được dựng nên cho con người vì nhân loại. Ngày Sa-bát đã được dựng nên để làm ích lợi cho chúng ta, để cho chúng ta được nghỉ ngơi, lấy lại sức. Vì loài người mà lập nên ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Ngày Sa-bát còn nhằm đổi mới đời sống con người trong mối tương giao với Đức Chúa Trời." Hiển nhiên, mệnh lệnh về ngày Sa-bát bao gồm cả sự hạn chế. Người ta không được phép làm việc hay bắt người nhà, đầy tớ hoặc người làm thuê của mình phải làm việc. Điều đó nhằm làm ích cho con người. Chúa Giê-xu nói ngày Sa-bát được dựng nên vì chúng ta, để chúng ta sẽ không mãi mê trong thế giới làm việc đến nỗi quên mất ý nghĩa thật của đời sống mình. Trong suốt Ai Cập ký chương 20 câu 8 chép rằng: "Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh." Đây là điều răn thứ tư trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời cũng là một lời cảnh báo cho những ai cố tình không nhớ điều răn này. Nhiều người chỉ biết làm việc mà không hề dừng lại để nghỉ ngơi lấy lại sức, cho đến lúc mòn mỏi, kiệt sức và cuối cùng ngã gục bên đường. Những ai không chịu vâng theo cách sắp xếp thứ tự đầy khoan dung của Đức Chúa Trời cho đời sống mình, thì hầu hết đều trở thành nạn nhân của chế độ chuyên chế của loài người. Chúng ta sẽ chuốc lấy mọi hậu quả nặng nề cho chính mình một khi khước từ đường lối tốt lành của Chúa Giê-xu, hoặc bỏ bê sự dự bị nhân lành của Ngài dành cho chúng ta. Nói tóm lại, điều răn này cũng giống như mọi điều răn khác, luôn luôn nhằm đem lại ích lợi cho chúng ta. Rồi Chúa Giê-xu kết luận: "Vậy thì con người cũng là chủ ngày Sa-bát." Từ "con người" là danh xưng ưa thích của Chúa Giê-xu để chỉ về chính mình Ngài. Danh xưng này nói về nhân tánh của Ngài. Ngài là đấng đang cai trị ngày Sa-bát. Ngài cao cả hơn ngày Sa-bát. Ngài Sa-bát phải phục dưới quyền tể trị và ở dưới thẩm quyền của Ngài. Ngài có toàn quyền ra lệnh về việc giữ ngày Sa-bát. Ngoài ra, từ "con người" còn có ý nghĩa cao cả hơn thế nữa. Con người trong sách Đa-nhiên Cựu Ước là một nhân vật trên trời. Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, này có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đến đấng thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước và các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi và nước người không bao giờ phải hủy phá. Đa-nhiên chương 7 từ câu 13 đến câu 14. Chúa Giê-xu giới thiệu Ngài là đấng đến từ các đám mây trên trời, là đấng mà mọi quyền chủ trị thuộc về Ngài. Thế nhưng, Ngài lại chia sẻ nhân tánh của chúng ta, Ngài là một người ở giữa dòng loài người. Với tư cách là con người thiên thượng này, Chúa Giê-xu có thẩm quyền trên cả định chế được yêu mến và thiêng liêng nhất trong đời sống của dân sự Ngài là Ngài Sa-bát. Đối với đa số người trong nhóm thính giả Do Thái của Ngài, có lẽ đây là lời tuyên bố bị sốc nhất và xúc phạm nhất mà Chúa Giê-xu từng rao ra. Bạn có nhận ra rằng mọi điều Chúa dạy cuối cùng đều dẫn chúng ta đến chính Chúa Giê-xu không? Lời Ngài dẫn chúng ta đến sự thờ phượng, giáo lý của Ngài dẫn chúng ta đến sự tận hiến. Chúng ta chỉ nắm được trọng tâm điều Chúa Giê-xu dạy khi đầu phục quyền tể trị của Ngài. Chúa Giê-xu là Chúa, Chúa của mọi sự. Ngài là đấng đã chia sẻ nhân tánh của chúng ta, đã gánh tội lỗi của chúng ta và chịu chết thay cho chúng ta trên cây gỗ. Ngài đã đắc thắng sự chết và ngày nay Ngài vẫn đang sống để ban cho chúng ta sự tha thứ và sự sống mới. Hallelujah! Cảm tạ ơn Chúa cứu thế Giê-xu. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giê-xu giữ ngày Sa-bát như thế nào? Câu hỏi thứ hai, phương cách Ngài giữ ngày Sa-bát khác với cách của kẻ thù Ngài như thế nào? Câu hỏi thứ ba, ngày Sa-bát được dựng nên cho chúng ta theo ý nghĩa nào? Câu hỏi thứ tư, con người là Chúa của ngày Sa-bát có nghĩa gì? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 2, câu 27, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 32 với đề tài Nghe Chúa Giê-xu, gia đình của Ngài trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con.